Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Bây giờ anh chị em chúng ta ngồi suy nghĩ thử coi, mỗi người cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thần và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, yến bạc, nén vàng, ơn phúc, khả năng mà Chúa ban cho con là cái gì? Nghĩ thử coi, là tôi có khả năng gì, tôi có tài năng gì, tôi có năng khiếu gì, và tôi đã sử dụng khả năng, tài năng, năng khiếu ấy vào việc nào? Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta thử suy nghĩ coi. Rồi ai suy nghĩ xong thì chúng ta giơ tay lên và nói cho mọi người khả năng, tài năng, năng khiếu, nén vàng mà Chúa ban cho mình là gì. Rồi suy nghĩ coi, ơn phúc Chúa ban cho tôi là ơn phúc nào? Khả năng Chúa ban cho tôi là khả năng nào? Tài năng Chúa ban cho tôi là tài năng nào? Có khi bây giờ mà nói cái tật xấu, nói cái tội, có lẽ anh chị em nói nhanh lắm. Mà nhất là bảo bây giờ mỗi người suy nghĩ coi, tội của chồng mình là gì, hay là tội của vợ mình là gì, tội của ông cha sở là gì, chắc nói lẹ lắm. Thưa cha, thưa cha, thưa cha, chồng của con, vợ của con, ông cha của con, kể một lô, một thôi, một hồi những tính xấu, những tật xấu, những tội, những lỗi, những khiếm khuyết, những thiếu sót của chồng, của vợ, của cha sở, của của bà sư, của ông thầy, của người hàng xóm. Còn bây giờ mỗi người quên cái chuyện ơn và nghĩ coi ơn phúc Chúa ban cho tôi là gì. Nào, nhắm mắt lại, nhìn vào chính mình đi, đừng có nhìn sang bên trái, đừng nhìn sang bên phải, nhìn vào chính mình, không nhìn đi đâu nữa. Hãy nhìn thẳng vào chính mình và hỏi ơn phúc Chúa ban cho tôi là gì. Thinh lặng trước Chúa Giêsu thánh thể và nói với Chúa thử coi, lạy Chúa, ơn phúc Chúa ban cho con là ơn phúc nào? Ông ơi, mời ông lên đây, mời ông lên đây. Ông nói cho mọi người cái ơn phúc Chúa ban cho ông là ơn phúc nào? Ông đã được ơn phúc gì? Khả năng gì? Tài khéo gì?
Dạ. Cảm ơn.
Ông cứ quay thẳng xuống, ông quay xuống vậy nói với mọi người á, nhìn thẳng mọi người mà nói.
Thưa lòng thương yêu xót Chúa, thưa cha, thưa cộng đồng, con ở giáo xứ Hải Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay con đã lên đây là lần thứ 8, con được giữ ngày.
Thôi đừng có kể nữa, ơn phúc Chúa ban cho con, cho con như thế nào?
Là bệnh nạn thì lòng thương xót Chúa đã ban cho con được khỏi nhiều bệnh, con cũng cảm ơn Chúa. Nay con lên thì Chúa an bài cho con, thì con cũng cùng kêu gọi anh chị em ở chứ chúng con đã đi được lên đây rất nhiều, thì mọi sự cũng là quyền phép của Chúa, thì chúng con cũng làm việc công đồ cái tất cả nhiều công việc cũng như cha nói, là để mình có lòng để giúp đỡ những người nghèo khổ có, thì hỗ trợ để làm việc trong đồ cho Chúa, thì được hưởng sau này được hưởng thanh an Chúa được nhiều phúc vật.
Được cái, vậy là cái ơn phúc, cái năng khiếu hay là khả năng Chúa ban cho ông này là đi kêu gọi, là đi kêu mời, đi kêu gọi, kêu mời người khác đến với lòng thương xót của Chúa. Đấy là cái ơn thưa anh chị em. Vì có những người đi kêu người ta có tới không? Không. Có những người mời người ta có đến không? Không. Có những nơi mà đưa cả xe đến tận nơi rước người ta cũng chẳng đi. Rồi chương bao nhiêu là biểu ngữ, chương bao nhiêu là khẩu hiệu hân hoan đón chào, rồi cờ quạt linh đình người ta cũng chẳng thèm tới. Rồi quảng cáo bao nhiêu đi nữa người ta cũng không màng gì cả. Cho nên phải nhận ra rằng là đi kêu mời người ta đến với lòng thương xót Chúa, đi kêu gọi người ta đến với lòng thương xót Chúa là nén vàng Chúa trao, là ân phúc Chúa ban, là khả năng Chúa trao. Mà Chúa nói rằng những người đi kêu mời, đi kêu gọi ấy, họ sẽ được Chúa bảo vệ như vinh quang của Chúa, họ sẽ được Chúa che chở, chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Anh chị em có xác tín được điều đó? Khi mình xác tín được điều đó, mình mới thấy rằng đó là ơn phúc Chúa ban. Ông có thể nói cho mọi người cái khó khăn của ông khi mà đi kêu gọi người ta như vậy, có khó khăn gì nói cho mọi người?
Dạ thưa Chúa, thưa cha, chúng con đi thì ai cũng từ trước bây giờ ở địa phương thì giáo xứ cũng vậy thôi, chúng con làm việc gì thì việc trong lành phúc đức thì con cũng thấy là họ cũng tin tưởng con, cho con nói là họ đều sẵn sàng họ cùng với con để các người bệnh nạn. Nay Chúa đã chữa bệnh cho tất cả nhiều anh em ở gần con đã được Chúa chữa lành khỏi bệnh, những bệnh rất hiểm nghèo nhà thương đã chê, mà lần thứ ba nay về mà Chúa ban cho cha, gần là Chúa ban cho cha để cha cầu chữa bệnh cho họ, đã hôm nay họ đã được khỏi bệnh. Họ cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng. Thì chúng con thay mặt cho vấn đề anh chị em.
Rồi bây giờ chính bản thân ông thì được chữa bệnh gì?
Dạ thưa cha, nhiều những bệnh gọi là nguy hiểm nghèo về ung thư, hoặc là có thể là bệnh
ông với bản thân ông.
Dạ con là con thưa cha, hôm trước con có nói vì con là bệnh rất khỏe vậy mà tự nhiên con tắc mạch máu não. Thì nếu mà nhà thương con nằm ở Sài Gòn gần 3 tháng, mà nếu mà Chúa chữa bệnh cho con chứ còn cả chứ không thì ai bảo con Chúa gọi về rồi. Mà đến cách đây là 5 năm, Chúa thương bây giờ con khỏe, thì cũng là cảm ơn lòng thương xót của Chúa là Chúa an bài cho con.
Rồi, cảm ơn ông. Ông tiếp tục ra đi để loan báo và loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Rồi, mời anh bạn, mời về chỗ. Rồi, mời anh bạn, anh lên đây chia sẻ cho mọi người coi anh đã được nén vàng Chúa ban, ơn phúc Chúa ban, khả năng Chúa ban như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì con xin...
tên gì?
Dạ, con tên là Thiện, con ở giáo xứ Nam Hà, giáo phận Xuân Lộc. Nén vàng mà Chúa ban cho con thì là con cảm nhận được là từ bé tại là con đã chơi các trò chơi được, rồi năm cấp 2 con lại được đi vô nội trú trong Đông Bosco nên con được biết chơi được nhiều trò chơi. Cho đến bây giờ thì con nhớ lại câu của Thánh Đông Bosco có nói, đó là nếu mà mình muốn giáo dục được thanh thiếu niên á thì trước hết mình phải là bạn của nó, mình phải chơi với nó. Và Thánh Đông Bosco cũng nói đó nữa là các con cứ chơi. Thánh Đông Bosco cứ khuyên là các con cứ việc chơi, nhưng mà
rồi còn năng khiếu gì nữa, còn đó Thánh Bosco còn năng
các con cứ việc chơi, đừng phạm tội. Mà nên bây giờ con cũng mới vô giáo lý viên thì con nếu mà muốn giáo dục được các em thì chưa hết thì con cũng tổ chức cho các em chơi một vài trò chơi để từ đó mình gần gũi, dễ chia sẻ với các em hơn.
Thưa anh chị em, đó là một cái ơn, đó là nén vàng Chúa ban. Mình cứ nghĩ rằng là phải đọc kinh, phải vào trong nhà thờ mới có Chúa, nhưng thưa anh chị em, chính trong lúc mình đang chơi là mình đang chơi với Chúa. Chúa đang bắn bi với mình, Chúa đang đánh khăn với mình, Chúa đang đá banh với mình. Vì mình có một cuộc sống kết hợp được với Chúa thì trong lúc mình chơi như vậy chính là cái cách giáo dục. Vì người chơi nó sẽ lộ ra cái cá tính của họ là người háo thắng hay là người ích kỷ hay là người biết nhường nhịn. Anh chị em cứ để coi họ đá banh coi, cái anh nào chơi xấu là nó lòi ra liền, đúng không? Thẻ vàng, anh chơi bị mấy thẻ vàng rồi, thẻ đỏ về chỗ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình chơi nó lộ cái con người của mình ra. Vậy thì cái khả năng mà quấn hút người khác với ông này là đi kêu mời, đi kêu gọi, với anh này là khả năng chơi với thiếu nhi, chơi với các em khác. Sắp đến Tết Trung Thu rồi, tôi nhớ năm ngoái là chúng tôi cũng chơi với mấy 2000 em thiếu nhi ở dưới Vĩnh Long, gọi là đêm trăng tín thác, cả công giáo cả không công giáo, chúng tôi phát lồng đèn, phát bánh cho họ, cho các em, rồi thì nhảy rồi múa rồi ông chú quậy rồi chị Hằng rồi ông tiên bà tiên đủ hết, mà gọi là trăng tín thác, trăng của lòng thương xót. Cho nên mình chơi vẫn có lòng thương xót ở trong đó mà. Khi mà chơi tập cho em có lòng thương xót, nó biết xót thương nhau, nó không háo thắng, nó không ích kỷ, đó là anh thực hành lòng thương xót, đó là anh nói cho họ về lòng thương xót và cho các em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong lúc đang chơi. Vì khi các em chơi như vậy thấy rằng nó còn khỏe như vậy là Chúa thương xót nó. Biết bao nhiêu đứa muốn chơi mà đang ngồi xa lăn sao chơi được, biết bao nhiêu đứa muốn chơi mà bại não sao chơi được. Cho nên thưa anh chị em, có khi phụ huynh mình cũng phải suy nghĩ lại, là cứ nhồi nhét cho các em bao nhiêu là kiến thức, quá nhiều, không còn thời giờ để các em chơi. Mà quên rằng chơi cũng là cách giáo dục. Nó chơi thì nó mới khỏe, một thân xác khỏe mạnh thì tinh thần nó mới minh mẫn, thì nó học mới vô, có đúng không?
Dạ, dạ đúng ạ.
Chứ còn cứ bảo mày không được chơi, có nhiều bố mẹ học, đọc kinh, đánh đàn, sinh ngữ, vân vân và vân vân. Không cho nó cái thời giờ giải trí, không cho nó thời giờ chơi. Mà anh có thấy cái tệ nhất bây giờ là chơi lại ném cho nó cái game, cái iPhone, cái iPad. Và thì nó cứ một mình nó chơi, nó luyện cái tính gì? Tính ích kỷ. Nó có chơi với ai đâu. Nó luyện cái tính háo thắng, luyện tính ham tiền. Vì trong các trò chơi đều là đi tìm kho tàng. rồi bắn phá, giết chóc, toàn là bạo lực thôi. Ngay từ 5-6 tuổi mà đã đi tìm kho tàng, đã đi tìm kho báu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền, tiền. Bé nghĩ đến tiền thì lớn càng nghĩ đến tiền nhiều hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho người anh em này được mạnh dạn ra đi, tiếp tục chơi và đem lòng thương xót Chúa đến cho các em. Một trong các tay thưa anh chị em. Có một bà hay một chị nào thử nói cho mọi người coi ân phúc Chúa ban cho mình là gì không? Ân phúc Chúa ban cho mình là gì? Mấy chị, mấy bà, có ai nghĩ ra không? Hay là rồi một em ngồi xa lăn, thử chị em, rồi con đẩy xa lăn đây, con đẩy xa lăn ở đây chúng ta. Những người khỏe, những người giàu có, những người học thức, những người địa vị đôi khi lại không thấy rằng đó là ân phúc Chúa ban. Nãy giờ chặn người khỏe ngồi im, vậy mà một cái em bé mà nó ngồi xe lăn như thế này mà nó lên nó bảo là nó có ân phúc của Chúa. Chẳng không biết kéo làm sao cho con nó như vậy dễ đâu. Rồi được chưa con gái? Rồi con gái nói cho mọi người coi ân phúc Chúa ban cho con. Con tên gì?
Dạ con tên là Phương Lê.
Rồi Phương Lê bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 28 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở giáo xứ Đại Lộc.
Đại Lộc ở đâu?
Dạ ở Bảo Lộc.
Ở Bảo Lộc. Rồi dì Phương Lê phải không?
Dạ.
Phương Lê nói cho mọi người coi nén vàng Chúa ban, ơn phúc Chúa ban là cái gì cho con?
Dạ từ bé giờ con không được đi học mà con đi chữa.
Trong cái tay cười cho em. Ngồi xuống. Bao nhiêu người đằng sau mình cứ đứng lên, người họ còn thấy gì nữa. Ngồi xuống. Con bị bệnh, gọi là bệnh bại liệt vậy từ bao nhiêu tuổi, từ năm nào?
Mẹ con nói là con được 3 tháng là con bị
Được 3 tháng rồi con bị bại liệt, cho tới bây giờ là 28 năm.
Dạ.
Rồi sao mà con không học mà con biết chữ kể cho mọi người nghe? Dạ.
Con rất muốn là biết chữ, xong một hôm con đây sẽ là con đọc và là con biết chữ.
Rồi đưa cuốn sách cho nó đọc nhé. Rồi đưa cuốn âm thư lòng nhân hậu của cha coi. Rồi đây. Rồi con đọc cho mọi người coi. Giờ con đọc cho mọi người nhé. Rồi. Rồi đây.
Để con cầm.
Rồi con cầm. Con cầm đúng kiểu của con. Rồi đọc coi.
Dạ. Từ đâu rồi cha?
Đây từ đây, từ đây, từ chỗ này thôi.
Cha đây con đọc cho. Con thân yêu, hãy lau khô những dòng lệ, hãy nắm tay ta và đứng vươn mình lên, hãy để đứt những dây nhớ để trời được.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là lời kết của lá thư của lòng thư xót Chúa gửi cho mỗi người, gọi là tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đoạn kết tôi viết như sau: Chúa nói với mỗi người, con thân yêu, hãy lau khô những dòng lệ, hãy nắm lấy tay ta và đứng vươn mình lên, hãy để ta cắt đứt những dây nhợ đã trói buộc cho con. Ngày hôm nay con đã lãnh nhận lời tuyên cáo. Con đọc câu to, con đọc cái này cho mọi người, lời tuyên cáo.
Ở đây rồi cha.
Đây dòng chữ cuối cùng.
Con là một sáng tạo nhiệt mẫu nhất với tất cả tình yêu thương của ta.
Con là một sáng tạo nhiệt mẫu nhất với tất cả yêu thương của ta. Mỗi người chúng ta nghe Chúa nói qua miệng một em bé bị bại liệt 28 năm ngồi trên xe lăn, con là một sáng tạo nhiệm màu nhất với tất cả yêu thương của ta. Con chia sẻ cho mọi người, 28 năm con ngồi trên xe lăn, con có buồn hay không và con biết đến lòng thương Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, năm trước khi cha về xứ con được ghi con cho một cái máy. Xong con cha về cái con đi lễ Xong từ hồi đấy giờ con xin sách bây giờ con cho mọi người.
Thế chị em, tôi nghe xong mà thấy tôi nổi hết cái dài, rùng mình vì thấy Chúa làm lạ lùng quá. Thưa cha, hồi đó tôi về dưới Bảo Lộc tôi dâng lễ phải 5 năm rồi, và em mới biết được cái lòng thương xót Chúa. Tôi đâu có biết bao nhiêu người đến xin đặt tay cầu nguyện thì tôi cũng chỉ đặt tay cầu nguyện, rồi Chúa làm như thế nào tôi đâu có biết. Và bao nhiêu người đến xin sách xin đĩa, tôi cứ tặng cứ phát cứ trao ban, đâu có biết là ai đọc, đâu biết ai nghe, đâu biết ai xem. Ấy vậy mà một em nhận được cái cuốn sách, nhận được cái đĩa, rồi từ đó biết đến lòng thương xót Chúa mà đi phân phát cho người khác, đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác. Nào hỡi những người trí thức đâu, hỡi những người chân tay mạnh khỏe đâu, hỡi những bạn trẻ đâu, hỡi những người có xe hơi đâu, hỡi những người ăn sung mặc sướng đâu, hỡi những người chân tay mạnh khỏe đâu. Lòng thương xót Chúa đang khát bỏng, cháy bỏng để mong mọi người biết đến. Nhưng ai là người đem lòng thương xót của Chúa đến cho họ? Ai là người giới thiệu, ai người đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho họ? Nén vàng Chúa ban cho mỗi người, nén bạc Chúa ban cho mỗi người là chính lòng thương xót của Chúa đấy, có biết không? Mà tại sao đem chôn giấu đi, tại sao đem tiêu hủy đi? Có không những là không là chôn giấu mà có người còn tiêu hủy, có người còn lên giữa công khai và cấm đoán không cho người ta nghe về lòng thương xót Chúa. Là một người có chức, là một người có địa vị, là một người có quyền, là một người lãnh đạo tinh thần, tại sao lại nỡ làm cái công việc ấy mà cấm đoán, mà ra vạ cho những người đi nghe, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa? Hỡi người anh em ấy, hãy nhìn đi, hãy nghe cho rõ đi, có phải là lời của Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta hay không? Có thể đi loan truyền lòng thương xót của ta là chỉ thị của chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, khi mà kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa là anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chỉ thị của Đức Giáo Hoàng John Paul II, Thánh Giáo Hoàng John Paul II là hơn bao giờ hết thời đại ngày hôm nay, giáo hội phải coi là cái nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay mở năm thánh lòng thương xót, mà tại sao còn có những người lãnh đạo tinh thần mà nghi ngờ, mà chống đối, mà cản phá, mà nỡ lòng dịch cả cái kho tàng, dịch cả cái đồng bạc mà người ta đang có trong tay mà đem cất đi, mà đem chôn giấu đi là thế nào? Thưa anh chị em, đấy, một em bé đây đang ngồi xa lăng nói với chúng ta cái điều ấy đấy, là con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, con đi giới thiệu cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Người ta sẽ hỏi rằng con ngồi xa lăng như thế này thì con làm sao con thấy được lòng thương xót của Chúa, có phải không? Đâu có phải là cứ mạnh khỏe, béo tốt, giàu đẹp, địa vị cao, rồi có chức địa vị trong giáo hội, trong xã hội mới được quyền đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mới nói được về lòng thương xót Chúa, mới làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhìn đi đi thưa anh chị em, một em bé ngồi xe lăn đây nè, 28 năm ngồi xe lăn mà đi làm công việc đấy đây, rồi con nói mọi người về lòng thương xót Chúa như thế nào? Con có thể hát hay là kể câu chuyện cho mọi người về lòng thương xót Chúa không?
Dạ con thấy đau buồn hay gì con cứ nói là hãy tin vào lòng thương xót Chúa.
Con thấy ai yếu đuối, con nói họ hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, một lời chứng hùng hồn quá, một lời chứng tuyệt vời quá. Lòng thương xót của Chúa dành cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ, nhất là những người đau bệnh, nhất là những người là cô thân cô thế. Nào mời mấy anh thanh niên khanh em bên trên này để cho mọi người thấy được. Mọi người xa quá không nhìn thấy em được. Mấy anh thanh niên lên đây chúng tôi. Rồi đưa em lên giùm cái, đưa mày lên, đưa em lên, lên. Anh đứng đứng trước, anh đứng trước. Rồi, đưa cao lên, đưa cao lên, đưa cao lên. Hơi sức rồi. Đấy, chứng nhân của lòng thương xót Chúa đấy. Một người ngồi xa lăn 28 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, và nói với mọi người rằng hãy tín thác, hãy tin vào lòng thương xót của Chúa đấy, thưa anh chị em. Hallelujah. Rồi. Thưa anh chị em, có những người đã đem nén vàng ấy mà chôn giấu đi, thì Chúa nói hỡi như quân biếng nhác, hỡi như quân làm biếng, ngươi sẽ phải vào chốn khóc lóc nghiến răng. Vì ai có thì cho thêm, ai không có thì ngay cái họ có cũng bị lấy mất đi. Đi vào trong lòng thương xót Chúa, anh chị em chúng ta cảm nhận thấy rõ điều đó. Có thì càng cho thêm. Những người đến với lòng thương xót Chúa, họ đã cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào rồi, thì họ thấy ơn phúc Chúa ban càng nhiều càng nhiều. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: ta chỉ muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Ta chỉ muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Và lòng tín thác của con càng lớn mạnh bao nhiêu, càng vững vàng bao nhiêu, thì ơn phúc của ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Cho nên ai là người đã có mà càng tín thác vào Chúa, Chúa càng ban hơn. Cho rõ ràng ta thấy em bé đó tín thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, và hôm nay lên làm chứng cho chúng ta thấy điều đó. Còn những người mà không có thì ngay cả cái mà có cũng bị lấy đi, vì họ nghi ngờ, vì họ không tin vào lòng thương xót của Chúa. Thậm chí có người còn chống đối lòng thương xót của Chúa, cậy mình có chức, cậy mình có quyền trong xã hội hay trong giáo hội mà mình chống cản, cấm phá, hay là tìm mọi cách để mà cản trở công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, thì ngay cái họ có cũng sẽ bị lấy đi. Chúa là đấng công thẳng vô cùng, thưa anh chị em. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 1 ngày hôm nay nói với chúng ta thế này: thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Rõ ràng một kẻ yếu kém, một kẻ bất toại 28 năm mà lên hạ nhục những kẻ hùng mạnh, những kẻ tưởng rằng mình khỏe, tưởng rằng mình có tiền, tưởng rằng mình có quyền, tưởng rằng mình có chức, mình muốn làm gì thì làm, mình muốn chống phá lòng thương xót Chúa thế nào thì chống phá. Không, nghe cho rõ, Chúa sẽ dùng những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mặt, không đáng kể, là không có thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có. Những gì thế gian cho là hèn mặt, không đáng kể, là không có thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Ngài. Tưởng rằng mình mạnh, tưởng rằng mình giàu, tưởng rằng mình có quyền, tưởng rằng mình có chức, mình muốn làm gì thì làm. Không đâu, Thiên Chúa sẽ hủy diệt những cái gì thế gian cho hùng mạnh, là cao cả, là cao quý, là cao trọng, do cái con người mình tự xưng và con người mình xưng ra cho nhau. Thiên Chúa hủy diệt hết tất cả để cho chúng ta thấy rằng là không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. Hợp như lời đã chép rằng: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Ai tự hào thì hãy to lên. Ai tự hào thì hãy, ai tự hào thì hãy, tất cả mọi người cùng nói lên: ai tự hào thì hãy. Bé, con muốn gì? Con muốn gì đưa đây coi nào. Đây, Chúa dùng một đứa bé này để nhắc nhở chúng ta điều gì. Đâu, bé lên đây. Rồi, bé lên đây. Đứng lên, 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 đứng lên. Rồi, con muốn cái gì hả? Chúng ta cho một chồng cái tay nó một bé bé nó lên. Rồi nó muốn đóng góp bác ái chia sẻ với những em trong dịp Tết Trung thu sắp đến. Một em bé đây đây con. Rồi cho bé con lên, cho bé con lên. Nha, bé đây. Ê. Rồi, cho nó một tràng pháo tay. Cười lên. Chúa dùng những cái đứa bé nhỏ này để nhắc nhở những ai mà có tiền, có của mà chỉ biết lo cho bản thân mình, hay biết nghĩ đến người khác, hay biết dùng nén vàng Chúa trao để sinh lợi, có nghĩa là làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót, đừng đem nén vàng ấy mà bo bo giữ lấy, chôn giấu để cho bản thân mình, nhưng hãy biết dùng nén vàng Chúa ban, ơn phúc Chúa ban, khả năng Chúa ban để chia sẻ cho những người khác. Một đứa bé còn biết nghĩ đến các em trong dịp Tết Trung thu sắp đến, vậy thì những người lớn đâu, những người giàu có đâu, những người cao trọng cao quý trước mắt thế gian đâu, tại sao không hạ mình xuống mà nghĩ đến những người nghèo, những người hèn, bớt ăn tiêu, bớt ăn chơi, bớt ăn xài đi, để đem nén vàng ấy mà chia sẻ cho anh chị em mình. Như vậy thì chúng ta nếu có tự hào về lòng thương xót của Chúa, tự hào vì mình là con cái của lòng thương xót Chúa, thì hãy tự hào trong lòng thương xót của Chúa. Amen.